giác. Tâm đó không Phật, không chúng sinh, không nhân, không ngã, không khổ, không lạc, không thiện, không ác. Tâm đó là cái hiện năng nhìn thấy, gọi là bổn lai vô nhất vật. Nói là bổn lai vô nhất vật. Đó là cái tâm trong kinh Viên Giác gọi là Viên Giác nhất tâm. Cái tâm giác ngộ chính nhất, ở đó không có cả sự giác nữa, gọi là Viên Giác nhất tâm, cũng chính là bổn lai vô nhất vật, cũng chính là tâm Phật chúng sinh tam vô sở dục. Như thế đó thì gọi rằng là tâm bắt đầu chuyển nghiệp. Tức là khi mà mình do những chính niệm đó mà mình lần lần hiện hành được cái chân tâm của mình á, thì cái chân tâm khi nó hiện hành á, thì cái vọng tâm nó bị mất. Thì bây giờ gọi rằng là chuyển nghiệp, bao nhiêu nghiệp đều chuyển hết. Còn nếu không như thế á, thì nghiệp mỗi ngày mỗi nặng mỗi tăng, mà cái vọng tâm khi nào nó cũng, khi nào vọng tâm nó cũng hiện hành hết. Cho nên vì vậy mà nếu cái để tâm nó cứ y theo cái sự phân biệt thường tình đó, thì tự nhiên bây giờ đó nghiệp nó sẽ trói buộc cái tâm. Tất cả cảnh giới hiện tiền và tất cả quả báo tương lai đều do nghiệp báo sở cảm, do tâm sở hiện. Vì do nghiệp cảm, tâm bị nghiệp trói buộc, cho nên cảnh hiện tiền và quả báo trong tương lai nhất định theo nghiệp. Cho nên nói là nhân quả báo ứng. Nhân quả báo ứng đây là theo cái hư huyễn đó, tức là theo cái mà khi mình còn là phàm phu á, thì những cái nhân quả đó nó báo ứng với mình. Cho nên vì vậy mà nếu mình nghe kỹ cái này, mình sẽ hiểu đến cái yếu tố mà là giới nghiệp vãng sinh của tịnh độ tâm. Nghe cho kỹ á, cũng hơi khó hiểu một chút xíu, nhưng mà điều nếu mà nhận ra thì thấy rõ. Tất cả các cảnh giới hiện tiền, giới hiện tiền và tất cả các quả báo tương lai, là cảnh giới hiện tiền và cảnh giới trong tương lai, gọi là quả báo trong tương lai, đều do nghiệp báo sở cảm, tức là đều do cái nghiệp báo đó, nó chiêu cảm mà ra. Cái hiện tại của mình, cảnh giới hiện tại này, nó chiêu cảm bởi cái nghiệp nhân của quá khứ, và cái cảnh giới quả báo trong tương lai là chiêu cảm bởi cái nghiệp nhân trong hiện tại. Cho nên câu này có ý như vậy, đều là do tâm sở hiện. Vì do nghiệp cảm, tâm bị nghiệp trói buộc, nghiệp chiêu cảm nó, cho nên tâm bị nghiệp trói buộc đó, mà thực ra nó ứng hiện, là thực ra nó dựa vào trên cái nền tảng của tâm thức đó, mà nó ứng hiện tất cả các cảnh. Nhưng mà tâm nó tại vì bị nghiệp trói buộc đó, là lúc này là trên cái cảnh của vọng tâm. Khi bị nghiệp trói buộc thì tự nhiên thành vọng tâm. Thì các cảnh hiện tiền và quả báo trong tương lai nhất định theo nghiệp. Đó là đối với lại cái vọng tâm như vậy, thì nhất định các cảnh mà chiêu cảm bởi nghiệp, nhất định nó sẽ hiện tiền thôi. Tức là mình làm gì ở hiện tại bây giờ, chắc chắn trong tương lai là nó trổ thôi, không có chạy đường trời, nó thoát. Nó theo đúng cái chiêu cảm của nó. Vì nghiệp có thể trói buộc được tâm, cái nghiệp nó trói buộc cái tâm như vậy. Ngược lại, duy do tâm hiện, tâm có thể chuyển được nghiệp. Nhưng mà nếu bây giờ mà tâm mà chuyển được nghiệp, thì cảnh hiện tiền của quả báo trong tương lai nhất định không theo nghiệp. Cho nên nếu mà bây giờ mà tâm nó chuyển được nghiệp, thì tất cả những cái nghiệp và quả báo gì đó ở trong tương lai không trổ được, nó không theo nghiệp nữa. Nó gọi là chuyển nghiệp, nó không theo nghiệp nữa, vì tâm có thể chuyển được nghiệp. Cho nên nó ví dụ là chẳng hạn, ví dụ bây giờ cho nên mới nói Bồ Đề Tâm nó mới năng cứu mình, nó mới là pháp dược cứu độ chúng sinh. Giống như trong kinh Dược Sư nói là chẳng hạn, ví dụ bây giờ cái nghiệp báo của mình á, trong cái tương lai mình phải chịu cái khổ lắm, là vì kiếp này mình gây ân oán nhiều quá, trong cái đời tương lai nhất định mình sẽ bị nhiều kẻ thù oán, và mình nhất định sẽ điêu đứng và lúc nào cũng phập phồng và bị nguy hiểm. Nhưng mà nhờ đến cái giai đoạn ở giữa đó, nhờ mình có những cái nhân duyên mà phát được một cái niệm chính niệm, phát được cái niệm chính niệm á, niệm Phật, hay là niệm Phật hay là niệm chúng sinh, niệm chúng sinh rất là Bồ Đề Tâm, rất là thấy chúng sinh là nguyện độ, thấy chúng sinh là nguyện độ. Thì như vậy thì bây giờ cái cảnh trong tương lai kia nó trổ, tức là mình bị oán phù, nhưng mà cái thọ báo đó mình không có chịu, tức là không phải mình không chịu mà mình hóa giải được, Nên trong kinh Luật Sư mới nói là giải kết, giải oan kết thì nó sẽ có tất cả những cái gì đó oán đối những cái điều được giải khi mà được cái pháp dược của Phật. Đúng vậy, không sai ngày mai đâu. Tức là như vậy thì tất cả những cái oán kết nó đáng lẽ mình phải chịu cái giá trị, chịu cái hậu quả của nó, mình sẽ bị điêu đứng, bị phập phồng, bị an nguy, bị đau khổ. Nhưng nhờ Bồ Đề Tâm, nhờ quen theo Bồ Đề Tâm, cho nên phát tâm độ tận, thấy cái cảnh nguy, thấy cái cảnh khổ, thấy cái cảnh bức hại, mình được phát tâm độ tận. Mà khi phát tâm độ tận lắm thì nó giảm trừ hết, nó tận diệt hết tất cả những cái mà phập phồng, lo sợ và đau khổ. Bình thường đây mình sống là ai đụng tới mình cái mình buồn lắm, mình khóc. Nhưng mà nếu mình có Bồ Đề Tâm ngồi mình nhìn nó mà đi chờ những cái cảnh như vậy, con người ta như vậy, nhất định tôi phải độ, nhất định tôi phải phát tâm tôi độ, tôi phải tu tập để tôi độ. Và khi mình nghĩ độ như vậy thì cái cảnh khổ đó, cái cảnh ngang trái đó là một cái động lực mãnh liệt cho nó để thúc đẩy cho mình tiến tu. Cho nên mình độ những cái khổ ấy. Cho nên mình độ những cái khổ ấy, tức là vượt qua được tất cả mọi cái khổ. Cho nên quán kết nào cũng giải được, đó là nhờ pháp dược của Như Lai. Uống cái pháp dược đó của Như Lai mới cho nên giải được quán kết, cho nên chấm dứt. Ở đây cái ý của ngài Triệt Ngộ nói như vậy. Thì tự nhiên mình chuyển được nó, mình năng độ đến nhất thiết khổ ấy. Cho nên mới biết rằng là Phật là mạnh. Tại vì Phật có hai nghĩa, Phật và độ nhất thiết chúng sinh. Cho nên thường cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh, độ nhất thiết chúng sinh, và cầu thành Phật đó là Bồ Đề Tâm. Cho nên cầu độ nhất thiết chúng sinh cũng là Phật, mà Phật thì cũng là Phật, mà Phật là độ nhất thiết chúng sinh. Phật chỉ là từ độ nhất thiết chúng sinh thôi, và từ độ nhất thiết chúng sinh cũng chính là Phật. Cho nên khi có cái nhân duyên với lại y báo chính báo đó của với Đức Phật thì tự nhiên diệt được hết tam độ khổ, diệt được hết cả lục đạo khổ nữa, chứ không phải chỉ tam độ khổ, và còn giác ngộ được nữa. Như có người chính lúc nghiệp đang trói buộc tâm, mà trong khi cảnh giới hiện tiền và quả báo tương lai và nhất định như thế. Thì bây giờ tổ nói tiếp rằng là bây giờ có cái người á, ngay chính trong cái hoàn cảnh mà nghiệp đang còn trói buộc tâm họ, tức nghiệp lôi kéo họ, và cảnh giới hiện tiền của quả báo tương lai nó sắp từ chỗ, nó nhất định chỗ đó. Thì bỗng nhiên phát tâm rộng lớn, là nhiều đấy mới giải bài bày trước khi đọc câu này. Tu theo hành chân thật, khiến tâm hợp với đạo, hợp với Phật, thì tâm ấy có khả năng chuyển được nghiệp. Cho nên cảnh giới hiện tiền của quả báo tương lai có sự định chắc mà cũng không có sự định chắc. Có nghĩa là cái quả báo trong tương lai á, cũng có thể là chắc chắn phải xảy, mà cũng có thể là không chắc chắn phải xảy. Chắc chắn phải xảy đối với những người không có pháp dược cứu độ, và không chắc hẳn là nó sẽ phải xảy đối với những người có pháp dược. Tức là như có những người hành Phật pháp hay là có nhân duyên với Đức Phật thì không chắc cái quả khổ trong tương lai, mà đáng lý nó xảy, không có chắc chắn là nó phải xảy. Cho nên chính vì như vậy mới có thể tới nghiệp vãng sinh. Cho nên chính vì như vậy mà mới có thể vãng sinh, mặc dù là còn có bao nhiêu những cái quả khác nó chưa trổ, mà mình vẫn có thể gặp được Đức Phật. Mà khi gặp được Đức Phật thì tất cả những nó bị vô hiệu hóa hết. Trái lại, trong khi tâm đang chuyển niệm và tiền cảnh cũng như quả báo trong tương lai chưa chắc nó đã xảy, mà tâm quảng đại bỗng nhiên thối lui, hành chân thật có sự suy giảm tai kém, nghiệp lực của mình liền có khả năng trói buộc được tâm, nó trổ lại cái tâm, thì tất cả cảnh giới hiện tiền và quả báo tương lai mà chưa chắc đã xảy ra đó, nó lập tức chắc chắn xảy ra. Tức là bây giờ mình đang còn tu tập thì những cái mà quả báo trổ trong tương lai nó đáng lẽ nó không trổ đâu. Tức là bây giờ mình nói cái cụ thể thôi, bây giờ đang tu hành ngon lành lắm, đáng lẽ là những cái quả báo trong tương lai của mình diễn ra đó là mình sẽ 10 năm sau mình sẽ ngồi trên pháp tòa, thuyết pháp giảng đạo, thì bây giờ mình thối thấp cái thì 10 năm sau là mình bị vợ đánh xuống cái cầm giường. Thế nó chỗ thì tại vì cái tâm nó thối lui, cái tâm nó thối lui thì nó chỗ nó sai biệt, nó có trong một ly cho một niệm thôi mà nó đi như vậy đó. Thành ra những cái đó đánh lén nó không thấy, nhưng mà mình làm cho nó thấy. Còn ngược lại có những cái chắc chắn nó thấy. Đấy, nên bây giờ một người giá từ với người yêu bỏ đi tu là thoát được cái mà đáng lẽ nó xảy, nó bị vợ đục chui giống như vậy đó. Thì bây giờ đó thì 10 năm sau ngồi trên pháp tòa, vợ ngồi dưới há miệng nghe. Thì cái cảnh cái nó trổ nữa, nó bị ngán. Cũng như chẳng hạn khi mình ngồi lên mình tu, cái mình thở phào nhẹ nhõm và mình thoát vô xuống đại, mình biết đâu nhỉ, thoát vô xuống đại thử mà không có một cái nghiệm xuất ra thử xem. Trời ơi, trong này chắc chắn không có được xuất ra, trong này có nhiều người thì than rằng là chứ trời ơi, vợ con nó bỏ con rồi, có người thì than của vợ con nó mới chết, có người thì than là trời ơi con nó hư quá, có người than này kia đó. Nhưng mà thực chất ta trong suốt, chẳng hạn bây giờ mình tu 20 năm thì mình nghĩ 20 năm nó thoát bao nhiêu nặng, thoát bao nhiêu là nặng, thử không có cái nghiệp đó con, nó sinh ra trùng đi tiệm cho mà con hả. Anh thử như thế mình mới biết một cái niệm mình cứ coi thường ha, mình cứ nhìn cứ thường đó. Rồi ngày mình đi mình chỉ biết tự mãn điều này điều kia, nhưng mà mình không quên đi là cái mình thọ ân với Đức Phật ghê gớm lắm. Nhờ một cái niệm như vậy đó, nhờ núp bóng từ bi đó mới bình an an như vậy, mới đi tới đi lui đánh được đó. Còn không nó còn lâu lắm, thê thảm lắm, cánh của ta đê đâu. Thôi nó thàm lắm. Cho nên mình phải biết là mình nhiều nãy như là mấy ngày trước tôi nói, nếu mà cái thứ kinh nghiệm nó thành từ con mình thấy nó thế luôn vô cùng. Nhưng mà may mình trong cái hoàn cảnh này thì tự nhiên kinh nghiệm nó cứ đầy mình theo một cái chiều hướng thiện. Cho nên vì như vậy ân tam bảo là lớn ghê lắm, lớn còn hơn cả ân cha mẹ. Thực sự mà nói lớn hơn nhiều lắm, to nhất á. Cho nên ân Phật là nhất nhất, là đứng đầu nhất á. Tại vì mình có may mắn mà mình thọ ân Phật, cho nên cha mẹ được nhờ với mình. Còn nếu mà mình mà không lắng cái ơn của Phật á thì cha mẹ phải khổ với mình. Nhưng mà may thay nhờ mình được mong ân Phật mà cha mẹ hiện đời cũng như là nhiều đời trong quá khứ cũng như vị lai thầy đều được lợi lại hết á. Cho nên ân Phật là thứ nhất. Mình có thọ ân cha mẹ cũng chưa đủ để làm lợi cho ai ngoài mình, nhưng mà thọ ân Phật thì vũ xúc cha mẹ đều được ân chiêm. Cho nên ân Phật là lớn nhất trong các ân. Phật cứu độ chúng ta cũng như cứu độ mình, cứu độ cả cha mẹ mình nữa. Tại vì cứu độ mình thì cha mẹ được nhờ, tức là cứu độ cha mẹ, nó cứu độ hết thầy. Cho nên vì vậy một niệm niệm Phật là một niệm là bất khả tư nghi, là như vậy. Chư tổ đối với chư tổ, đối với chư tổ của dân tông, mình không thấy rõ thì mình cứ thờ ơ, mình cho là chẳng có gì. Cho nên có nhiều người mà lại còn rốt nát cái độ mà cũng quy tâm bảo rồi mà còn chế giễu cái người niệm Phật, thật là đáng thương. Thật là cái người đó là đúng là cái người mà thà là đừng bao giờ biết đến kho tàng. Còn đến kho tàng mà không nhặt được một của báu nào hết, bị cụt đôi tay, giống như ngài Long Thọ thí dụ, thì chẳng có nhặt được cái gì cả. Cũng như là không có tin nơi Đức Phật, cho nên không có nhặt được cái công đức đó ở nơi Đức Phật. Nghiệp đã tạo ra trong di vãng thì không thể làm sao hoán đổi lại được. Nhưng may thay gặp được thân người, gặp được Phật pháp mà lại chịu phát tâm, hay là vẫn không chịu phát tâm, thì hoàn toàn do ta bây giờ quyết định. Tạo nghiệp và truyền nghiệp không thể do kẻ nào khác làm cho ta được cả. Cho nên nghiệp đã tạo trong di vãng rồi thì làm thế nào mình hoán cải được. Bây giờ một là tiếp tục theo nghiệp, hai là tiếp tục truyền nghiệp, thì là do mình quyết định ngay giờ phút hiện tại này. Và bây giờ cũng đã biết đến Phật pháp rồi, Như chúng ta hôm nay phát tâm niệm Phật cầu xin về thế giới cực lạc, hoặc là quán chín báo và y báo, có kia hoặc trì niệm danh hiệu của Phật, niệm niệm nối nhau không dứt. Khi quán tưởng hoặc trì niệm đến chỗ cùng tổ thì tâm ta hợp với Phật. Hợp rồi lại làm sao cho hợp thêm mãi đến chỗ hợp tổ cùng. Cho nên khi mình đã bước chân vào một niệm mà một niệm nó sinh ra nó vô số niệm thiện là vậy. Cho nên nhờ mình trong cái hoàn cảnh thì ít nhiều gì thì cái niệm của mình nó cũng suy nghĩ suy tưởng nó cũng bớt đi nhiều cái lắm. Những cái niệm mà nhiễm tạp niệm hay là tà niệm ở bên ngoài đó, mà mình vẫn có thể vẫn nó vẫn có nhiều cái nhân duyên khiến cho mình suy tưởng tới chính niệm, hay có những cái nhân duyên cho đến dù bây giờ mình có không thích học Phật hay mình lười biếng bề ngoài chăng nữa, nhưng mà với những cái nhân duyên nó ngồi dù nghe hay là dù nghe trong nửa mê nửa tỉnh hay dù nghe trong gì, nó vẫn là những cái nhân duyên thủ thắng, nó vẫn là những cái nhân duyên tốt. Mà cứ như vậy nó tăng thì tâm có khả năng chuyển nghiệp mà khiến cho thế giới hiện tiền của cõi ta bà đây chuyển thành thế giới cực lạc. Tức là từ những cái vọng tâm của mình đó, từ những cái vọng tâm đầy ác nghiệp đó, nó tạo cho mình cái thế giới ta bà. Thì ngày hôm nay khi chuyển nghiệp như vậy đó, thì cái tâm thức kia nó khi tâm thức kia nó hiện thành đó, thì cả bao nhiêu những cái cảnh giới, cái y báo của mình nó chuyển thành y báo của thế giới phương Tây, thế giới cực lạc. Quả báo ở trong bào thai như tù ngục nơi đời tương lai chuyển thành hóa sinh lên hoa sen và liền được trở thành người tự tại nơi đức an lạc vậy. Tức là do những cái tâm thức đó, do những cái sự niệm Phật đó để cái niệm đó là gọi là chính niệm. Cái chính niệm nó khi mà nó tương tục lên, khi nó tương tục lên thì cái chân tâm nó được hiện hành, nó được hiện khởi. Thì cái vọng tâm kia nó tự tăng, nó tự biến, nó tự diệt. Thì khi cái chân tâm nó hiện khởi thì cái cảnh giới thanh tịnh trong suốt của cái chân tâm đó nó thành tựu, tức là cảnh giới của chư Phật. Thì như thế thì tự dưng mình thành tựu với những cái như thế, thay vì rằng là trong cái tương lai nếu chạy theo cái vọng nghiệp này thì phải chịu thác sinh ở trong bào thai như tù ngục trong 9 tháng 10 ngày như ở trong tù mà còn bị treo ngược đầu. Khổ sở cái lắm, tại vì quên mất rồi, tại vì ăn tô cháo lú nó quên hết. Nhưng mà còn nhớ lại là kinh lắm, không có dám sinh ra, không dám nhập thai nữa đâu. Từ đường tượng nhốt trong một cái bào thai bóng tối âm u như vậy 9 tháng 10 ngày treo lủng lẳng. Khổ lắm, treo thử với nhau, treo thử phòng tay lên. Tiếng đồng hồ rất kinh viễn. Mà hồi kia khóc cũng được, quầy cũng được. Mỗi lần mà cực quá quầy thì bà mẹ đau. Ở đây thì lại hoa sen, thanh tịnh liên hoa. Tốt. Bằng như trong lúc đang quán niệm đó, tâm ngẫu nhiên mất từ quán chiếu hoặc bỗng sinh niệm hối hận muốn thối lui thì chẳng hợp được với Phật. Cho nên thối thất thì nghi ngờ thì tự nhiên cái tâm nó không hợp với Phật, nó không còn khế hợp với Phật nữa. Và ngay khi nó không khế hợp với Phật nữa thì một cái thay thế nó lập tức hiện hành là cái vọng, là vọng nghiệp. Cho nên tức thì nghiệp trở lại với bộ tâm, cảnh hiện tiền vẫn như cũ, quả báo tương lai vẫn y nguyên. Để rồi cũng vẫn hoàn là một chúng sinh trong thế giới tham nhẫn khổ cực này. Tức là mình khi chiến đấu trong cái sự tu, khi mình chiến đấu những cái cảm quả khổ ở trong tương lai, nó cứ có khi chắc chắn sẽ sinh, có khi nó lại không chắc chắn sinh. Khi mà mình trong hiện tại này tu tập niệm niệm tương tục thì cái quả khổ trong tương lai nó lại không chắc chắn sinh nữa. Nhưng mà lại vừa mới thối thấp, vừa mới quể hoài, vừa mới sinh tâm nghi ngờ thì quả khổ trong tương lai lại chắc chắn sẽ sinh. Cho nên vì vậy mà tổ mới nói rằng là cái quả báo ở nơi đời tương lai và khổ nơi đời tương lai không phải là chắc chắn sẽ sinh, mà cũng không phải là không sẽ sinh. Đó. Nó có thể sinh chắc chắn và có thể nó không chắc chắn sinh. Đó là tùy theo cái sự tu, mà tu theo cái chính niệm, tức là cái thử niệm niệm Phật. Cho nên chính niệm mới là niệm niệm Phật mới chính đích thực là chính niệm. Còn niệm bất kỳ một cái gì ngoài thử niệm Phật nó ra đều là tà niệm hết, tức là cái niệm không cứu cánh, không rút ráo. Vì vậy, vì tại vì Đức Phật đã nói rõ ràng rằng là cứu cánh hết thảy một viên giác hết tâm, tức là tâm Phật chứng sinh tam vô sanh biệt, tức là bổn lai vô nhất Phật, tức là bất nhị pháp môn. Thì dĩ nhiên rằng là nếu mà không ngoài những cái yếu tố đó, tức là không ngoài cái bất nhị đó, không ngoài cái viên giác nhất tâm đó, không ngoài cái nhất thừa đó, không ngoài cái mà là Phật đó, từ cứu cánh giác đó, thì đều là vọng huyễn hết. Mà đã là vọng huyễn là tà, cho nên niệm nào cũng niệm tà trừ niệm Phật. Niệm Phật thì liên quan đến cái chuyện mà độ chúng sinh, cho nên niệm Bồ Đề Tâm, niệm độ chúng sinh và niệm Phật. Cho nên Di Lặc Thì Tu là lấy Đức Phật, lấy sự niệm Phật đó để thành tựu cái sự tu hành của mình. Thích Ca Mâu Ni thì lấy sự độ sinh để thành tựu công đức của mình, để thành tựu Phật quả của mình. Cho nên Đức Phật thì xả thân vì chúng sinh, Di Lặc Thì Tu là trang nghiêm tịnh độ, trang nghiêm tịnh độ, tích tập các công đức đó để thành Phật. Cho nên con đường nó mới ngài Long Thọ mới sắp sắp là dị hành, con đường của Thích Ca mới được sắp là nam hành, nam hành đạo, dị hành đạo, con đường khó tu hơn. Nhưng mà ngài Long Thọ này bảo là, nhưng mà phải biết rằng là nam nó chính là dị, mà dị nó lại trở thành nam, là bởi vì cái nào mà thành nhanh tức là chứng tỏ cái đó là dễ. Thích Ca Mâu Ni tu theo con đường nam hành kia lại mau thành, lại thành trước. Nhưng mà con đường nó dị là đối với những người gióng mánh. Thế nên chúng ta đây là người có chí xuất ly, có chí cầu sinh tịnh độ, hát thành kinh sự kinh sợ mà cảnh tỉnh để nỗ lực tấn phát lên ư. Như vậy thì tổ mới khuyến cáo mình như vậy, ngài Triền Mùa mới khuyến cáo mình. Và cho nên nếu mình là người có cái chí xuất ly rồi, chí xuất ly là chí ra khỏi cái ô nhiễm này và cầu sinh tịnh độ, thì mình phải suy nghĩ tất cả những cái vấn đề đó mà lấy làm kinh sợ cái chuyện mà thối thất cái chính niệm, thối thất cái sự tu niệm Phật đó đi. Nếu mà mình cứ thối thất nó một cái thì cái tự nhiên cái vọng niệm nó sinh, vọng niệm nó khởi, nó trộn. Nếu mà trong một ngày mình tu thì cái vọng niệm thì nhiều mà cái niệm Phật thì ít, cái niệm Phật của mình thì ít. Cho nên thực chất thì dù khi mình tu học á, mình cần phải được nhắc nhở, hoặc là mai mốt á, mà mình có dạy đồ chúng cái gì đó thì mình cũng cần phải nhắc nhở như vậy. Tức là dù là trong khi tụng niệm, trong khi công quả, trong khi gì đó, khi nào mình cũng một là tư duy cái gì nhất thiết, cái gì cũng là đương nguyện chúng sinh, là vì chúng sinh mà làm. Hai nữa là thì cũng phải tư duy nghĩ nhớ lý Phật pháp ở trong mọi cái cảnh, ở trong mọi sự sinh hoạt, ở trong mọi cái vấn đề làm việc này kia. Ngoài những cái vấn đề mà mình chỉ bày làm việc theo lối thế gian, mình còn chỉ bày trong những cái đạo lý mà nó xuất hiện ở ẩn ở bên trong những cái thế gian như vậy, từ sự thành đến sự bại, từ sự vui đến sự buồn. Không cái gì mà nếu mình không muốn khơi ra mà nó không có cái lý của Phật pháp ở trong đó hết á, có hết á. Và cái người tu thì phải tập rằng là trong tất cả những cái khi mà mình hành xử, đụng tiếp xử với tất cả những cái cảnh giới nào, cũng xin phát tâm độ lượng, độ tất cả những cái cảnh giới đó và những chúng sinh đó. Và đồng thời phải quan sát để nhìn ra những cái khía cạnh của Phật pháp ở trong các pháp mình đó. Chẳng hạn nó ví dụ như điều thôi, chẳng hạn bây giờ mình có bị bất bình điều gì thì mình cũng nghĩ, mình bảo chứ mình nhìn thấy mọi cái cảnh thì dù là thất bại thì mình nghĩ là nhân sinh như vậy, phải tư duy cái lề lối tư duy của nhân sinh như vậy, và nhân sinh thấy như vậy cho nên mình không có bao giờ, mình phải cảnh tỉnh mình không bao giờ nên đạp vô cái vết xe đó, cái vết chân đó, mình phải nên suy nghĩ lại, mình phải nên cứu độ, mình phải nên tu tập sao sau này thì mà khiến cho mọi người ta cũng hiểu biết như vậy, người ta đừng có như thế nữa, khi nào cũng phải suy nghĩ như vậy. Và thường hay suy nghĩ thế, mình hay thấy được những cái lẽ của Phật pháp. Cũng ví dụ năm trước, năm xưa trong một cái dịp ngồi tôi suy nghĩ, thôi tôi suy nghĩ, tôi nói là mình phải cho Bồ Tát giới đắc y. Và tại sao tôi cũng nói với quý thầy, tại sao là tại vì thứ nhất để những người họ Bồ Tát giới họ biết rằng họ có Bồ Tát giới rồi, với y trên người họ còn họ quên. Cái thứ hai, ít người biết Bồ Tát giới lắm, Thành ra họ thấy những người đắc y họ ngạc nhiên, họ hỏi là cái gì vậy? Thì mình mới có cái nhân duyên để mà mình giải thích vụ đắc giới cho họ và biết khuyến khích cho họ. Và họ có cái giới, có cái ghi ở trên mình, họ mới nhớ cái giới của họ. Mà họ có ghi nhớ cái giới của họ, mình mới sách tiếng họ tu được, mình mới ép họ tu được. Còn họ chẳng nhớ gì hết, mình ép họ không được. Thì dù vậy, khi nghĩ như thế thì thói thường thì quý thầy ở đây thì đều suy nghĩ rằng là ở giáo hội bên nhà không cho đắp y, bên này mình đắp y, bên nhà có khiển trách mình hay không. Cho nên nó cũng là một cái sự việc suy nghĩ để cho đại tăng suy nghĩ đó. Nhưng mà thí dụ như là đến cái khi mà khi quyết định, quý thầy đều chấp nhận, đều công nhận, đều nhìn nhận cho đó. Thì chẳng hạn như vậy thì khi nhìn thấy những cảnh như vậy mà nhìn thấy những cái người xung quanh, những người từ nước khác qua họ chưa biết gì hết, họ nhìn thấy họ thích quá, họ thấy đẹp mắt cái đó, họ thấy thích, họ thấy này nọ, họ thấy cái kia, thấy này người nào mà lấy sung mãn. Thì bây giờ tôi đứng cũng nhìn, cũng đi ngoái cổ trông lại cũng nhìn, nhưng mà mình không phải là mình chỉ sung mãn là vì thấy đẹp, nhưng mà như tôi nghĩ như vậy. Tôi nghĩ rằng là nếu mình không khởi niệm thì nó không có. Cho nên như vậy thì tất cả những cái y báo đó, hay là tất cả những cái hình ảnh này, tất cả những cái hoan hỷ của bao nhiêu đó người, nó nảy ra một niệm. Và cái niệm này, những thành tựu nó làm cho bao nhiêu người hoan hỷ hiện tiền, và bao nhiêu người khác nữa trong tương lai. Có như vậy. Cho nên tôi khi, nhiều khi tôi thấy cái quan điểm của tôi có một chút xíu như vậy, là tôi nghĩ là thời buổi này là cái thời buổi hơi mặt pháp, cho nên khi tu đó là phải cài cho tu liền chứ không có nói năng gì hết á. Cho nên vì như thế nó không chấp nhận thì thôi, mà chấp nhận là phải cho tu liền. Một là nói là say no để đi chỗ khác, về nhà đi vợ đi chồng ấy, mà hai là say yes là cho tu liền. Mà cho tu liền tức là làm sao? Tức là cho thọ giới, cho đủ thứ hết rồi. Thì xin thì cho thọ bộ đất giới. Tu sĩ mà từng xuất ra, mà từng thọ bộ đất giới, và từng ăn chay trường, từng làm công quả là cần gì đó hết á. Tôi chủ trương như vậy. Cho nên nó mới đốc thúc tòa ân biệt cho mấy cô ở thọ giới này cũng phải là, cũng phải là uy hiếp ngài ấy. Rồi ngài mới kêu mấy cô lên cho thọ giới, cho thọ xa như giới. Tôi thì vậy, cho chi chứ, cho giới cho tu, xuất ra thì phải có giới tu. Tu là tu giới, còn không tu tu gì. Cho nên xuất ra rồi thì phải cho giới, ít nhất là gì? Ít nhất là, cho nên thời của Đức Phật xuất ra, không có một người nào xuất ra mà không có giới. Đã gọi là xuất ra rồi thì phải đương nhiên phải có giới nhất, phải có ý. Mà nói ví dụ như vậy, nên tôi nhìn như thế, tôi nghĩ phải không ạ? Đời này mặt pháp khó tu, mà người nào chịu tu rồi thì mình phải cho họ cơ hội để tu. Mà cho họ cơ hội tu là cho họ giới. Cho họ giới thì họ tu được đến đâu. Một số quý thầy chủ trương rằng mà chứ cho giới rồi nó tu không nên nếp cái gì, thì tôi nói thì không nên nếp thì tu được ngày nào thì tốt ngày nấy. Tu được một ngày thì có phước được một ngày, có công đức được một ngày. Tu không có nghĩa rằng là mình phải nhìn anh nói là anh này chắc chắn tu thành Phật mình mới cho tu. Cho nên có nhiều quý thầy bảo với tôi là mình phải thử thách, mà tôi nói rằng là thử thách là thử thách thế nào, là bởi vì toàn bộ mọi người đều đang trong tình trạng thử thách, kể cả tôi. Chỉ có một người nào mà chứng quả thành Phật đạo rồi thì mới là coi như là xong thử thách á, còn một người nào chưa thành Phật là đều nằm trong thử thách hết, thử cái gì nữa. Cuộc đời mình nó thử, thế gian mình nó thử, thế văn pháp mình nó thử, mình cũng đâu cần phải ai thử mình thêm nữa. Quá nhiều cái thử thách ở cuộc đời để mà mình phải chống đối được, còn tặng thêm mình vài cái cục thử thách chứ. Cho nên không cứ định đời thử, ai tu được bao nhiêu số. Nên bây giờ ông Châu cho một cái cũng rất là có ý nghĩa mà hay, là cho tu giáo dưỡng tập tập để gồm 31 ai có từng tu hết thì cứ tu đi, cứ tu được ngày nào hay ngày đấy, được năm nào hay năm đấy, cũng như mình đi học. Không có bắt và phải học, phải thử thách xem người đó có học thành được tiến sĩ không hay không đi học. Mà ai cũng phải khuyến pháp, họ đi học hết. Và họ học được đến lớp mấy thì họ có trình độ đến lớp mấy. Họ tu được bao lâu thì họ có được cái công đức tới bấy nhiêu, đủ bất thiệt hại gì đâu. đừng có sợ người nào chê cười hết, miễn là lợi cho kẻ đó, miễn là lợi cho người này kia. Tôi nói rằng là ví dụ như sợ người trên hải người ta nói rằng là bây giờ tu người tu mà tu giờ quá, tu gì cũng cần biết. Mình tu phải là để cho thiên hạ khen như thế, không có mục đích đó. Cho nên tu chỉ là có cái chủng tử của cái nhân duyên đó, có cái chủng tử của nhân duyên đó. Trong cái đời nào mình có quên lãng đi, nếu giả sử mình bị nghiệp kéo lôi thì nó khi mà được gặp cái nhân duyên nào đó nó đánh thức mình dậy, mình cũng dễ tỉnh hơn, mình cũng dễ tỉnh thức hơn. Cho nên Đức Phật nói là người mà phát bồ đề tâm hay là người thọ bồ tát giới rồi mà có đọa địa ngục vẫn dễ cứu. Cho nên mình nên cho họ cái cơ hội dễ cứu để cho mình nhờ họ nhờ, để nếu mình là người cứu mình cũng khỏe chút mà họ người cầu cứu họ cũng khỏe chút. Tôi cứ chiếu theo Đức Phật. Bây giờ mình đến giờ rồi, bây giờ mình hồi hướng. Nguyện đem công tăng đó, kính mộ Phật, cho nên Phật tử họ ảnh hưởng, họ cũng kính mộ Phật. Và nếu mà mình mà hàng xuất ra mà nghi kỳ với Đức Phật mà không có một cái thâm tín của Đức Phật đó, thì tất nhiên rằng là hàng Phật tử thì họ chỉ dựa theo thầy thôi. Hàng Phật tử nói đại đa số thì có thể nói bây giờ cứ 100 người Phật tử, đây là một cái sự thật, cứ 100 người Phật tử thì phải nói đến 90 Phật tử họ biết thầy họ hơn là Phật. Mà thầy họ đi không tin Phật thì đương nhiên là họ lấy các bản để họ tin Phật. Cho nên vì như vậy mà Phật giáo Việt Nam về đủ mọi mặt nó đều yếu kém hết. Tức là kể cả về mặt phúc điền, tức là xây chùa to Phật lớn đó, xây dựng đại tùng lâm ở Việt Nam thì rất là yếu. Việt Nam mình xây nổi cái pho tượng nào khổng lồ hết, vĩ đại hết. Nhưng mà ở mấy nước khác họ làm cái một Tây Tạng, một cái nước mà chỉ có 5 triệu dân thôi, 5-6 triệu dân thôi. Và qua cái tướng độ mà với cái hướng dẫn của họ, dùng không phải là Phật tử của Trung Hoa, không phải Phật tử của Tây Tạng, đích thực tức là người Tây Tạng, mà là Phật tử tín đồ, những người tin theo họ á, mà còn phát tâm giống mạnh để xây dựng được một cái ngôi đạo tràng đủ số với một pho tượng Phật Di Lặc cao 150 mét. Mà nghe đâu là đến năm 2003 thì khánh thành. Mà họ làm được thì họ làm được đó là do vì đức tin, cái đức tin vào Đức Phật. Còn mình làm cái đạo tràng khó khăn quá, làm cái đạo tràng thì ra sức vậy rất là khó khăn. Và cái chính yếu là chỉ tại vì không tin Phật thì không tỉnh pháp, chuyện đó là chuyện tất nhiên. Anh tưởng rằng là đối với tất cả những cái tín đồ khác á, mà họ nói đến Chúa hay là nói đến Jehova hay nói đến Allah hay nói đến Brahman là họ tán dương, là họ tôn sùng. Còn người Phật tử mình nói đến Đức Phật coi như thờ ơ, từng hứng hờ vậy thôi. Cho nên cái pháp môn tịnh độ thì nó cũng được một cái điều rằng là những cái vị tổ mà trên pháp môn tịnh độ thì đẩy mạnh cái niềm tin cho chúng sinh không phải đặt nặng vào vị thầy mà đặt nặng vào Đức Phật. Tức là từ thầy cho đến trò đều đặt một niềm tin vào Đức Phật. Và như mình biết rằng là Đức Phật là một nhân cách xứng đáng được quy y hết, cho nên trong cái niềm tin đặt của Đức Phật không bao giờ bị thất vọng hết. Ở cái niềm tin mình đặt vào đâu mình cũng có thể bị thất vọng và có thể bị sai. Nhưng đối với Đức Phật, nếu mà đặt cái niềm tin quy y vào Đức Phật thì cái con đường vạch ra mà đi theo đó luôn luôn là vững chắc. Cho nên tịnh độ là đẩy mạnh người ta đến với cái không phải chỉ đến cái tâm và đến cái Phật. Nhưng mà có một cái điều là rất dễ hiểu, học trò tiểu học thì chỉ thần tượng giáo viên tiểu học thôi, chứ không thể nào mà thần tượng được những nhà học giả thông thái của đại học, nó ví dụ như thế. Cho nên vì cái lý lẽ nói trên đó, vì cái lý lẽ nói trên đó mà Đức Phật chư tổ tịnh độ vẫn nói rằng là coi vậy chứ niệm câu Phật không phải dễ, không phải dễ mảy may đâu, đó là công đức. Và niệm không phải dễ, nhưng mà niệm dù tán tâm cũng là có nhân duyên với Đức Phật, như là trong kinh điển Vu kể đó. Ông già thì có trượt lắm mà cứ niệm sợ quá mà niệm Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng, ấy vậy mà có nhân duyên đắc độ trong này. Thành ra chư tổ vẫn nhấn mạnh câu rằng là pháp thì là pháp khó tin. Chính vì nhất thiết đó là pháp khó tin, cho nên chư Phật ở trong các phương mới phải hiện tướng, sẽ là trường quảng thiện tướng, biến vũ đại thiên tam thiên thế giới đề má, để mà minh chứng cái điều rằng là không phải lời hư dối. Ấy thế mà cái tịnh độ pháp môn đó, cái pháp môn niệm Phật hay là cái pháp mà quy y vào Đức Phật đó mà củng cố niềm tin ở nay hàng tín đồ còn khó hà huống rằng là với cái hàng không hề biết gì tới cái công đức của Đức Phật còn khó hơn nhiều lắm. Thì mình cứ suy ra như vậy mình biết, và chính vì như vậy mà cái thời mạt pháp nó như vậy, chính vì cái mà xa lìa cái sự niệm Phật đó. Rất là kiên cố lập trường ở trong cái chuyện, cái vấn đề. Cho nên những vị tổ mà thiên về tịnh độ như tôi nói, nó thì thiên về giới luật và Bồ Đề Tâm. Tại vì ở nơi Đức Phật đó, nó bao gồm cả cái phương diện của giới định huệ, của Bồ Đề Tâm, của sự độ sinh. Nó bao gồm cái sự độ sinh, cho nên bao gồm sự độ sinh nó, cho nên nó phải bao gồm tất cả những cái phương diện của trí tuệ, của thiền định, của bố thí, của trì giới, của nhẫn nhục, của tinh tiến, nó phải bao gồm tất cả những cái thứ như vậy mới độ sinh được. Và những người nào mà tha thiết muốn độ sinh đó, một người mà thâm tín vào Đức Phật đó, thì người đó sẽ thấy khi mà một khi thâm tín vào Đức Phật, tức là có nghĩa rằng là có hai cái nhân tố để làm cho khởi tin vào Đức Phật, là tin thật nhân sinh thì khổ, cho nên mới dựa vào Đức Phật. Và tin thật rằng là Đức Phật là cái người chứng được cái khổ, cái tập đó, tức là chứng thành được cái đạo và cái diệt. Tức là Đức Phật biết đây là khổ mà Đức Phật đã chứng được nó, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo, và Đức Phật đều chứng được cái điều đó. Cho nên vì vậy khi mình tin rằng là đời nhân sinh là khổ, mình và hết thời chúng sinh đều khổ, chứ không phải chỉ một cá nhân mình khổ hay là chỉ có một số chúng sinh nào là khổ, mà mình hiểu rằng là trong bất cứ một trường hợp nào, dù là cái trường hợp mà thuận của mình ấy, cũng vẫn là một trường hợp trong tình khổ như thường, đó là tình khổ tạm ngưng. Cũng giống như đạo Phật không có suy nghĩ khổ một cách vớ vẩn và cải lương, tức là chỉ khi nào mà mình gặp nghịch cảnh đó mới là khổ. Và những người nhìn thấy như vậy, những người không thể nào mà vào được đạo Phật, không thể phát sinh trí tuệ được. Đối với đạo Phật đó, thì cho dù bây giờ mình từ bé đến lớn thành công, không có bị khổ, nghĩa là cơm ăn áo mặc dư giả, trí tuệ thông minh, mặt mũi khôi ngô, thành công từ bé khi lớn, hướng mắt Đức Phật cũng vẫn khổ. Tại sao? Tại vì cả cuộc đời của mình, phải lo, chống đối với cái khổ. Dù mình chống đối thành công, nhưng cả cuộc đời phải chống cái khổ. Bây giờ đó là khổ rồi. Với lại hai nữa, khổ là thật có, cho nên mới phải chống khổ. Nếu khổ cũng thật có thì mình cứ thủy thủ nhập thiền thôi, cứ thỏng tay vào chúng trợ thiền thôi, cần gì phải, tu, cần gì phải học, cần gì phải đi làm, cần gì phải lấy vợ, cần gì phải xây dựng nhà cửa tài sản. Nếu khổ không có, không hiện hữu, vì khổ hiện hữu cho nên mình phải đấu với khổ. Mà khổ thiên biến vạn hóa, thiên hình vạn trạng, cho nên mình phải đấu với khổ đủ mọi mặt. Mình trong suốt một ngày ăn mặc quần áo hay là chống cái mặt khổ của đói lạnh, ăn uống một ngày ba cứ chống cái khổ của đói, nằm ngủ để chống cái khổ của mệt mỏi, làm việc để chống với lại cái khổ vô dụng bị người ta coi thường, học hỏi để chống cái khổ ngu dốt, vô số cái khổ. Nếu nó hiện hữu, nếu nó phải là một cái thực thể cớ thì mình phải làm như vậy. Cho nên dù mình có chống được hết đi chăng nữa thì giống hình cái Đức Phật nói trong Tư Thần Nghị Chương Kinh, giống như cái cây nhang á, thắp nó lên, khi mùi hương tỏa tới đâu thì nó tàn tạ tới đó. Cho nên khi mình có thành rồi, khi mình chống được khổ đến giây phút cuối cùng thì mình mòn mỏi tới độ chống nổi nữa, buông thả bằng sự chết. Vì như vậy mà mình có hai những cái yếu tố, là mình biết rằng là mình và chúng sinh luôn luôn sống trong một cảnh khổ. Nhân sinh thì khổ, Đức Phật nói cho khổ đó là một cái chắc nịch khổ đế. Và vì tin như vậy, và tin rằng là cái khổ đó, cái tập đó chỉ có đạo của Đức Phật diệt được, tức là cái trí tuệ của Đức Phật. Cho nên vì tin như vậy mà mình dựa vào Phật, quy y vào Phật, quy y là phải quy y Phật thân tâm, chứ không phải chỉ quy y thân mà tâm không quy y. Khi mình phát tâm thực ra, nói là tôi phát tâm thực ra, đâu có nói tôi phát thân thực ra. Nếu mà thân thực ra thì Đức Phật gọi là cư sĩ trọng, ở trong kinh Niết Bàn. Còn phải phát tâm thực ra, tức là phải phát quy tâm, phát tâm quy y với Đức Phật, quy y với Đức Phật. Có nghĩa là đúng như sư tổ nói, tức là mình phải lấy tâm Phật làm tâm mình, thì mình có thể giải thoát cho mình và cho chúng sinh. Bởi vì Đức Phật sử dụng cái niệm như vậy, Đức Phật sử dụng cái tư duy như vậy, Đức Phật sử dụng những cái sự hiểu biết như vậy mà Đức Phật thành đạo. Cho nên mình phải tin theo Đức Phật, và mình chỉ cầu một cái trước tiên hết. Cũng giống như mình không thể nào tự hào cho đến độ rằng là thì bây giờ mình muốn đi tu, mình cần xuất gia, mình cần đến chùa, mình cần nương thầy nào hết, mình ở nhà mình tự biên tự diễn, mình tự nhái theo trong sách vở thôi rồi mình tu không được. Điều căn bản nhất để mình thực hiện tất cả các pháp nào á, là trước tiên nhất mình phải đến chùa, phải đến gặp một vị minh sư đảnh lễ cầu xin xuất gia thân cận mà học. Ngay cả thế gian còn thế, hà hữu muốn thành Phật mà lại không có lấy cái điều gặp Phật làm tiên quyết thì thật là không logic tí nào hết. Cuộc đời này mình còn chẳng dám rời thầy mà từ tu, không có thầy mà từ tu, mình không dám như vậy mà mình làm không được. À, muốn là bảo là muốn thành Phật mà không cần gặp Phật, không cần mong mỏi gặp Phật, không cần tha thiết cầu gặp Phật và học với Phật mà lại thành Phật được, tự hào quá đáng. Cái đó là tăng thượng mạnh, tức là tự hào quá đáng. Mà trong khi bình thường thì trí tuệ không có, Nhưng mà ông gặp Phật thì lấy gì để có trí tuệ? Trí tuệ từ các vị cao tăng, thánh tăng là cũng chỉ là ân chiêm công đức của Đức Phật, là lấy tâm Phật làm tâm mình, cho nên khai được cái trí tuệ và cái công đức sẵn có ở cái tâm giác ngộ đó, mà do Đức Phật khai thị cho Phật Chỉ Kiến. Nếu Đức Phật không khai thị thì không được. Cho nên đó là những cái lý do mà trước tiền hết muốn cầu học Phật thành Phật gì đó là đều phải gặp Phật. Gặp ở trong cái ý niệm là ấp ủ cái tinh thần đó, nuôi dưỡng cái tinh thần đó, và rồi gặp được bằng một cái thực, bằng một cái thực thể, thì bây giờ mới giác ngộ thôi. Còn nếu không như thế mà mình coi thường, mình gặp phang Đức Phật đi mà